Ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư địa vị tổ sư Khai Sơn Tổ Tự chùa Mai Sơn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là cái duyên lành, mới đó mà tháng hả, sao tháng nhanh ha, đời người thấm thoát thôi đưa, mới mấy bữa trước thôi sao nhớ mới giảng Mai Sơn có mấy ngày à, quay lại thấy tháng này, nên tháng sao nó nhanh thiệt á, tại mình không mong không đợi đó, rồi công việc nó lấp đầy cả ngày nên mình thấy nó qua nhanh lắm, tháng nó qua nhanh. Còn người nào mà chờ, người nào đợi thì tháng nó qua chậm lắm. Nghĩa là mình đi đâu, mình hẹn ai đó, gốc me, gốc xài, gốc mận, gốc mít gì đó, rồi người ta quên, người ta đi nhậu, người ta không tới đó, quý vị ngồi nó lâu, dễ sợ luôn ha. Nhưng mà mình có công ăn việc làm, mình đừng có đợi ai, đừng có chờ ai chứ. Cứ thế, mình tinh tấn, mình tu, thì thời gian nó qua nó chậm hơn. Đó là trong cái thế giới tương đối đó. Nên giữa cái không gian, giữa cái thời gian á, thì đối với Đức Phật thì thời gian á quý vị, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Không gian á thì một là tất cả, tất cả là một. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm á nói rằng cả vũ trụ á thì ở trên đầu có mũi kim thôi. Nên mình không hiểu Đức Phật nói như thế nào. Ở đó là Đức Phật nói về kinh Liễu Nghĩa, và Đức Phật nói ở một cái vị trí tuyệt đối mà nói. Còn mình á, mình nhìn ở vị trí tương đối. Tương đối là có một sự thay đổi, có lớn, có nhỏ, có phân biệt. Còn Đức Phật nói là Ngài nói trong vô phân biệt trí. Nên đó Đức Phật thấy cái lớn nhỏ là do đối đãi mà ra, chứ thực ra nó cũng chẳng lớn mà chẳng nhỏ. Bây giờ ví dụ như mình nói là cái nhà này lớn quá, nhưng mà so với cái núi thì cái nhà nó cũng không có là gì hết. Nhưng mà cái núi á, so với trái đất thì cái núi không là gì hết. Trái đất so với bầu trời thì trái đất không là gì hết. Như vậy thì nó lớn so với cái gì, nó nhỏ so với cái gì. Cái đó là gọi là đứng ở góc độ hệ quy chiếu để mà nói nó. Như vậy thời gian là gì? Bây giờ mình định nghĩa thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế chư Phật đó. Là ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. Như vậy thì người của hôm nay thì quá khứ, hiện tại, vị lai của người hôm nay. Nhưng mà người của ngày mai là hôm nay chúng ta là quá khứ của người ngày mai. Và ngày mai nữa là ngày mai của người ngày mai. Nên mỗi khi á, chúng ta nói cái hiện tại, vừa nói vừa xong thì hiện tại nó trở thành quá khứ. Và cái tương lai gần nó sẽ đến thành cái hiện tại. Nên thời gian nó trôi qua kiểu đó đó. Nên cái thật á, thì thời gian nó không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có vị lai nữa. Mà tại vì trong cái thế giới tương đối, con người mình á, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Thì một lần sanh, một lần tử, trước lần sanh, lần tử đó thì người ta cho đó là quá khứ. Trong khi sanh ra rồi chết đi, người ta cho là hiện tại. Và sau khi chết đi thì người ta cho đó là tương lai. Chứ thật ra so với mình vậy thôi. Nhưng so với tất cả các cái cảnh giới khác thì không phải là vậy nữa. Nó không phải là quá khứ, không phải là hiện tại, không phải là tương lai gì nữa. Nên chúng ta mới thấy á, là cái quá khứ là so với đâu, hiện tại so với đâu, và tương lai so với đâu. Còn quý á, là quý phải so với cái gì, chứ không phải mình nói quý. Ví dụ như mình nói mình vàng là quý, nhưng con chó nó có quý vàng không? Con chó nó quý khác, chư thiên á quý cái khác. Ở địa ngục người ta quý cái khác. Nhằm khi cõi mình cái đó rất quý, nhưng người ta coi đồ bỏ. Còn cõi người ta là đồ bỏ mình coi rất là quý. Ví dụ như đất ở trên Tây Phương toàn vàng không, mình coi quý vàng quá trời, vàng tan như đất, rải đầy có ai đồng lộn. Bây giờ đất mình coi như là đất cát, không ra gì. Thì những cái cõi khác đất mình như là vàng vậy đó, ta có miếng đất là hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong thế giới tương đối và cái thế giới tuyệt đối. Cái thế giới tương đối là thế giới có sanh, có tử, có thành, có trụ, có hoại, có không. Khi nói chuyện ở thế giới tương đối, quan niệm thế giới tương đối, thì mình phải đứng một góc độ nào để lại nói. Còn cái thế giới tuyệt đối là không còn đối đãi nữa, tức là không có lớn, không có nhỏ, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ. Thế giới đó là thế giới tuyệt đối đó. Thế giới tuyệt đối nằm đâu? Quý vị, thế giới tuyệt đối nằm niết bàn. Thế giới tuyệt đối đó là chân tâm, là Phật tánh. Nó không có quá khứ, không hiện tại, không vị lai chứ nha. Vậy à? Tại sao? Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Là tại vì nó có cái thời gian. Mà mỗi khi có thời gian thì nó phải có gì? Nó có quãng đường và vận tốc, tức là nó có sự dao động. Cái gì có sự dao động mà cái nào dao động thì cái đó đang sống. Như vậy thì cái nào sống thì phải có thời gian, mà có thời gian nó phải dao động. Dao động đừng có nghĩ là nó thực hiện cái quãng đường này. Máu mình chạy cũng là dao động đó, tâm mình khởi cũng là dao động đó. Trong từng sát na sanh diệt thì tất cả đó dao động. Như vậy thì cái thời gian có khi có dao động, thời gian không có khi không có dao động. Vì thời gian phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào sự vận động của các sự vật và hiện tượng. Bây giờ ví dụ như không có cái gì nhúc nhích hết trơn á, thì cái đó đâu có cái thời gian. Nên tâm chúng ta không có nhúc nhích thì chúng ta sẽ vượt qua khái niệm của thời gian. Tâm chúng ta nhúc nhích là tập khởi của tâm. Tâm nó khởi liên tục, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen nó khởi, thì bắt đầu thời gian nó tính. Khi mà tu tập đó quý vị, tâm ta đứng ngược lại, gọi là chỉ. Thiền là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại, đình chỉ công tác. Đình chỉ, chỉ tức là dừng lại. Nên tâm mình dừng lại thì thời gian nó sẽ dừng lại. Nên ta tham thiền nhập định đó quý vị, cả ngàn năm nó đâu có sao đâu. Thời gian ta như là dừng lại luôn. Còn mình động chừng nào thì thời gian đi qua nhanh chừng đó. Nên tại sao chúng ta thấy qua nhanh? Tại vì chúng ta vận động nhiều quá, thời gian nó qua nhanh lắm. Cái tâm thức mình vận động, cơ thể mình vận động, và các tế bào mình vận động, thì thời gian nó qua nhanh, nó phụ thuộc vào đó, thời gian nó qua nhanh. Còn tâm vận động thì chúng ta vượt qua cái thời gian. Nên tâm thức của chúng sanh tu tập là ta trở về sự bất động của nội tâm. Để làm chi? Ta không còn ảnh hưởng bởi trong cái thế giới tương đối. Nếu mình còn nằm trong thế giới tương đối thì mình phải chịu quy luật sanh lão bệnh tử. Chịu quy luật là thành trụ hoại không. Và mình chịu là nghiệp, nhân duyên, quả báo. Rồi mình chịu ân quán, vân vân. Còn nếu mà ông ta thoát ra thế giới tương đối, trở về thế giới tuyệt đối thì không còn gì tác động cả. Tại nên nó đã từ tuyệt đối này, nó không còn lớn, không còn nhỏ, không còn cao, không còn thấp nữa, không còn vui, không còn buồn, không còn hờn, giận, ghét, ghen nữa. Đã là gọi là tuyệt đối. Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen là tương đối. Có sanh, có lão, có bệnh, có tử là tương đối. Có thành, có trụ, có hoại, không là tương đối. Mà mỗi khi tương đối thì nó còn có mất, có còn, có mất, có tăng, có giảm. Nhưng mà khi mà chúng ta trở về tuyệt đối, trở về tuyệt đối nghĩa là tâm chúng ta bất động. Trở về tuyệt đối nghĩa là chúng ta chứng đắc sự bất động đó qua cảnh giới gọi là niết bàn. Như vậy thì bất kỳ chúng sanh nào cũng có khả năng là chứng đắc cảnh giới của niết bàn hết, ở từ trong nội tâm của mình, nếu tâm ta bất động. Bất động là ta sẽ tam thiền nhập định. Bất động là trước tất cả hoàn cảnh mà tâm mình không khởi lên khái niệm nào cả. Đó. Nếu chúng ta khởi lên khái niệm thì tâm mình tạo thành dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên ta tu tập không phải là sự cầu khẩn cầu nguyện đâu quý vị. Tu tập là chỗ dừng cái vọng niệm trong tâm mình lại. Tu tập là chỗ khai tâm mở trí cho nó sáng ra, Để làm chi? Để nó dừng lại. Còn nó không sáng ra nó chạy theo, còn nó sáng ra nó dừng lại. Không sáng ra mình chạy theo có nghĩa là gì? Ưa chuộng, muốn ham, thích, mến, muốn tạo, muốn lấy nó, chạy mồi bắt bóng. Còn nếu mà tâm mình hiểu được thế giới quan là như vậy được, đâu ta dừng lại. Nên khi mà tướng cúp vô não là tướng cúp Angulimala bị ông thầy mình dụ cắt lấy 1000 cái ngón tay của người ta để luyện cái pháp sanh thiên. Khi mà 999 ngón rồi thì bữa đó mẹ ông đến để thăm ông. Ông có ý định là ông chặt luôn một ngón tay của mẹ ông để được 1000 ngón để trở về trình thầy để luyện cái phép gọi là phép sanh thiên, phép lên trời. Đức Phật thấy ông á là có nhân duyên lành, do kiếp này bị tà kiến mà ra, nên Đức Phật á, ngài dùng thần thông, ngài đến đó ngài độ cho Angulimala. Và khi nhìn thấy Đức Phật là một vị sa môn trước mặt thì Angulimala tức là tướng cấp vô não đó mới bỏ ý định hại mẹ mà hại vị sa môn này để lấy cái ngón tay, nên cầm cây gươm á, cái đao chạy theo Đức Phật để chặt tay. Thì Đức Phật ngài đi nhẹ nhàng thôi, như Angulimala chạy sức mồ hôi hột mà chạy theo không kịp Phật. Phật dùng thần thông, ông chạy bậy chạy bằng sức người, còn Phật dùng thần thông. Thấy Đức Phật đi từng bước rất chậm rãi thôi, ông chạy theo hả mồ hôi luôn, chạy theo không được. Thì ông mới nói rằng này Sa môn, ông hãy đứng lại. Này Sa môn, ông hãy đứng lại. Đức Phật nói rằng ta đã đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Thì tướng cốp vô não tức là Angulimala mới nói rằng ông nói sao gì, tôi chạy theo ông gần chết luôn, nói ông đứng lại. Ông đứng lại đâu? Thì Đức Phật mới nói rằng là cái ác trong tâm ta đứng lại, cái vọng niệm trong tâm ta đã đứng lại, cái vọng niệm trong tâm ngươi vẫn còn chạy, và cái ác trong tâm ngươi vẫn còn chạy. Nói vậy thôi tướng cốp Angulimala có gì thức tỉnh, quỳ trước Đức Phật mà xin á là xuất gia. Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo, trở thành vị tỳ kheo đã tu tập của chị. Có nghĩa là người ta ngộ, nếu mỗi khi chúng ta dừng lại chúng ta mới trở về với tuyệt đối. Còn chúng ta mênh mang lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, chúng ta không trở về được tuyệt đối được đâu. Mà còn trong thế giới tương đối thì còn sầu thương oán giận u bi khổ não sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không, trong thế giới tương đối. Nên tại sao á là tu á, ta muốn lìa tam giới là lìa đi cái thế giới tương đối, trở về thế giới tuyệt đối. Cái thế giới mà gần như tuyệt đối á, gần như tuyệt đối là cõi trời, gần hơn nữa là cảnh giới Tây Phương, và thế giới tuyệt đối thật sự là Niết Bàn. Do đó mà ta tu á, ta trở về thế giới tuyệt đối đó, ta xa rời những cái tương đối ra. Như vậy đó là tuyệt đối với tương đối là như thế nào. Chứ không phải là mình tu á là mình cầu nguyện với Đức Phật rước mình về Tây Phương Cực Lạc, hay là tu á là Đức Phật ban cho mình một chút phước, đó không phải là cái gốc của tu đâu quý vị. Gốc của tu là mình trở về từ nội tâm, mình trở về thế giới tuyệt đối. Và sau đó chúng ta mất những cái quyển cái giả, chúng ta còn cái gì thì cái đó cũng trở về thế giới tuyệt đối. Thì cái đó mới là cái sau cùng của người tu đó, là trở về thế giới tuyệt đối. Còn mình ở đây á, mình đang ở cái vị trí của thế giới tương đối. Vì á, mình tương đối nên chúng ta phải chịu áp lực bởi thế giới quan xung quanh. Nên tu người ta hướng tâm ta trở về với tuyệt đối là ra lìa tam giới. Ở trong tam giới thì còn tương đối, ngoài tam giới á là tuyệt đối. Nên ta tu á, ta cầu lìa tam giới. Nên vị tỳ kheo á tu tập với hành xuất gia thì được gọi là tỳ kheo. Mà xuất gia trong kinh dạy có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia là mình rời khỏi nhà thế tục, đắp y cạo tóc ở chùa, xuất thế tục gia. Xuất phiền não gia là không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Tức là trong tâm mình có căn bản phiền não và tỳ phiền não trong tâm mình á, mình rời khỏi cái đó. Tại vì mỗi khi phiền não là mỗi khi động tâm, mà mỗi khi động tâm á, chúng ta trở ở trong cái thế giới tương đối. Xuất tam giới ra, tam giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì những cảnh giới đó là cảnh giới tương đối. Nếu chúng ta còn sanh trong tam giới thì chúng ta còn phải chịu bởi tác động bởi tương đối. Như vậy thì mình chỉ tỳ kheo á, tu tập rời khỏi nhà thế tục, tâm mình trở về tuyệt đối và tướng của mình sanh về cảnh giới tuyệt đối, thì cái đó mới gọi là tu đó. Tu tức là mình hướng về cảnh giới niết bàn. Tu là chúng ta hướng về với cảnh giới tuyệt đối, là cảnh giới không còn sanh tử luân hồi, u bi khổ não, sầu thương oán giận, không còn sanh lão bệnh tử nữa, thì cái thế giới đó mới là cái thế giới thật sự. Như vậy thì cái gì để tạo ra tất cả cái thế giới của gì? Đức Phật dạy nhất thiết di tâm tạo, tức là tâm mình tạo ra. Do đó khi mình tu á, mình lấy tâm mình quay ngược về. Tâm mình tạo ra, bây giờ tâm mình quay ngược về. Tâm mình tạo ra, người khác không quay về được cho mình, mà tâm của mỗi người là chính là người đó đó. Do đó mà không ai có thể làm khác chính họ. Tâm của ai thì người đó là chúng sanh, mà gọi là chúng sanh hữu tình. Nên khi tâm họ ở đâu thì họ chính là chỗ đó. Nên á, mình tu là mình chuyển hóa chính cái tâm mình, mà người khác không thể chuyển hóa. Không ai chuyển hóa giùm cho ai được. Tại đây là sự nhận thức, đây là sự đi hoặc là dừng của tâm thức. Nên không ai có thể làm giùm cho ai cả, tu không có tu giùm được. Và Đức Phật Ngài á, là đầy đủ thần thông, nhưng Ngài cũng không thể làm cho ta đắc đạo, có nghĩa là tu giùm được. Nếu làm cho tu giùm được á, quý vị, thì Đức Phật đã làm rồi. Ngài thương yêu chúng sanh như mẹ thương con vậy đó, nhưng mà làm không được. Tại vì sự giác ngộ là tự cái cá thể đó hiểu ra, nhận thức ra, thì đó mới gọi là giác ngộ. Chứ đâu ai á, mày thế sự nhận thức cho mình. Người ta chỉ giúp cho mình nhận thức mà thôi. Ví dụ người ta giúp mình là ta giảng bài pháp cho mình, ta chỉ cho mình cách ngồi thiền, chỉ mình cách tụng kinh, chỉ mình cách niệm Phật, chỉ mình cách thực hành sao mà rời khỏi thế giới tương đối, thì cái đó là ta chỉ cho mình thôi. Còn mình rời được hay không là do quá trình mình thực hiện, thì tự tâm mình nó nhận thức ra, tự nó rời. Rời đây không có nghĩa là từ đây bốc thảy qua đây, mà rời đây là thay đổi lộ hình tư tưởng là phía từ trong tâm của mình. Đó là rời rời. Nên khi tu tập á, ta tu á là chánh tính, thì tu mê tính là cho đó đó. Tu chánh tính là ta biết là tự tâm của mình nó giác ra, tự tâm mình nó sáng ra. Cái phương pháp hành trì để cho tâm mình giác ra, tâm mình sáng ra thì có nhiều người giúp đỡ. Nhưng mà để hành trì, để sáng ra đó là tự mình phải làm, chứ không ai làm thay mình được. Như vậy thì mình hiểu về cái thế giới tương đối thế nào, và hiểu về thế giới tuyệt đối thế nào, và chúng ta hành trì như thế nào để lìa các cảnh giới tương đối mà về cảnh giới tuyệt đối. Thì vào buổi trưa hôm nay ở chùa Mai Sơn chúng ta sẽ nói nhau về cái phần này. Tại có nhiều người Phật tử lấn cấn, người ta không hiểu cái chỗ này thế nào. Ví dụ nói kinh nhà Phật là kinh liễu nghĩa, liễu nghĩa là như thế nào, thế giới tuyệt đối là tuyệt đối là như thế nào. Như vậy đó, ta còn lấn cấn chút xíu thì thôi, bữa nay có nhân duyên lành thì ta trao đổi nhau về phần này luôn. Với đề tài được mang tên tương đối và tuyệt đối đơn giản. Như vậy đó, thì quý vị biết thuyết tương đối anh Einstein không? Ông Einstein á, ông là người Do Thái ở Đức, người Đức gốc Do Thái. Ông qua Mỹ năm 1905. Và ông là người mà tìm ra được công thức mà khi bể cái nguyên tử ra, một nguyên tử đập làm hai thì nó sẽ ra hai nguyên tử. Quý vị biết là hai vợ chồng người Pháp là Marie Curie và Pierre Curie. Marie Curie có trường ở ngoài quận nhất đó, thì hai vợ chồng mới đi ra biển đi chơi, mới gặp có cái thỏi kim loại nè, mới đem về để em tủ, thấy ngoài bờ biển á, đem về để em tủ. Cái hai chồng đi chụp hình, đi chụp hình về á, rửa không có hình, không có tấm nào chứ. Hai chồng tức quá, đi mua phim xịn luôn, rửa cũng không có nữa, chụp hình lần nào vậy đó, rửa cũng trắng nhách, đổi máy chụp hình luôn, cũng rửa trắng nhách. Hai chồng tức quá, không biết tại sao nguyên nhân, đổi phim đổi máy luôn, mình vẫn trắng nhách, không có miếng hình nào, máy xịn không à. Nhưng cuối cùng quý vị, ta mới nhìn trong tủ thấy ra cái cục mà lụm ở ngoài biển đem về đó. Như vậy thì hai chồng mới tìm ra nguyên nhân là chắc cái cục này quá. Vậy thì cục này làm sao mà rửa không ra hình? Nên ta dời cục đó ra đi chỗ khác. Giờ ta lấy, ta chụp phim xong á, ta để gần cục đó. Hai cục phim, một cục phim để gần cục đó và một cục phim để xa cục đó. Thì cục phim để xa cục đó rửa bình thường, cục phim để sát cục đó lại rửa không ra. À, như vậy đó thì kết luận rằng chính cái cục này là nguyên nhân để rửa không ra phim. Vậy thầy làm sao nó rửa không ra phim? Đó quý vị, như vậy bắt đầu á là người ta mới thí nghiệm. Từ đó lên cái một quá trình thí nghiệm quý vị, thì ra cái cục đó là một cái cục kim loại mà nó có tính phóng xạ. Nó có tính phóng xạ. Khi mà các cái nguyên tử đó đó, nó có thể bay ra, nó đập vô cái đó đó, làm cho cái đó nó mất đi các hình ảnh hết trơn á. Thì sau này á quý vị, người ta mới tìm ra chất đó được gọi là uranium. Mà chất uranium này ta chế bom nguyên tử đó. Lần đầu tiên năm 1945 mà Mỹ bỏ hai trái bom xuống Nagasaki Hiroshima của Nhật đó, thì là bom đó là bom phân hạch hạt nhân. Thì cái phóng xạ đó nó có khả năng làm bể cái nguyên tố hóa học, tức là một cái nguyên tử. Trong vật lý á, cái đơn vị nhỏ nhất để cấu tạo nên hết tất cả cái hình thể vật chất á, đó là nguyên tử. Nhưng khi bể nguyên tử ra thì nó trở thành hai nguyên tử. Một nguyên tử đập bể làm hai, trở thành hai nguyên tử. Vậy một nguyên tử á, nó gồm có electron bay quanh proton ở chân giữa đó. Thì khoảng cách proton với electron bay dài đây, đập bể ra làm hai thì cái viên đó nó thành nhỏ, có thành ra có nữa. Thì khoảng cách giữa cái proton mới với cái lại electron mới nó còn xuống nữa. Có nghĩa là cái quỹ đạo của nó giảm xuống 50%. Vậy thì một cái nguyên tử mà nó giảm từ cái quỹ đạo này xuống quỹ đạo này 50%, 30% gì đó, thì nó sẽ sanh ra cái năng lượng. Vậy nhiều nguyên tử sanh ra rất là nhiều năng lượng. Nếu ta đập bể tiếp, đập bể tiếp, đập bể tiếp, đập bể tiếp, gọi là phân hạch hạt nhân di chuyển. Do đó mà nhiệt độ đi ra tới mấy triệu độ C á, đá, cát gì chảy thành nước á, cái bom nó nổ á. Mà bây giờ á, trên thế giới ta chế tạo cả bom hắt rồi. Hồi đó cái chỉ là bom ra râu rồi thôi, tiêu diệt thành phố thôi. Còn bây giờ á, những trái bom hắt á quý vị, sập nửa quả địa cầu á, một trái á. Mà đi nghe đâu tài liệu hình như Nga còn 16 trái gì, Mỹ có 8 trái gì, Ấn Độ cũng có, Pakistan cũng có, Triều Tiên cũng có, Nhật Bản cũng có, nên cái thủ mấy thủ làm gì nữa. Thủ nhiều trái quá, có 2 trái tiêu trái đất kìa, mà thủ nhiều trái quá, Nga tới 16 trái. Dần dần mình nói là phản ứng phân hạch hạt nhân di chuyển. Thì cái công thức mà để giữa cái hạt nó bể ra đó, nó bay ra một cái năng lượng bao nhiêu đó, thì ông Albert Einstein ổng đã chứng minh được đó. Ổng có công thức. Công thức á là C á, tức là cái năng lượng tỏ ra đó, bằng 1 trên cho là epsilon rồi đó, nhân nhân gì đó. Dần dần. Như vậy thì ổng đã tìm ra cái đó, và đồng thời ông tìm ra các vật chất mang tính tương đối. Ông tìm ra được hai cái thuyết, gọi là thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Ông nói rằng cái thời gian ở trái đất á, với thời gian trên mặt trời, mặt trăng, sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc khác nhau. Hồi thời đó đó, người ta cho ông này học nhiều quá khùng. Vì thời gian, tự nhiên thời gian với trái đất, với trên mặt trăng, với mặt trời khác nhau à. Mà mình nghĩ cũng sao ha, sao thời gian đây cũng là thời gian vậy, trên kia cũng thời gian vậy thôi, lên mặt trăng thời gian khác với trái đất thời gian khác quá vậy. Ông phát biểu lên cái định lý đó, người ta nói ông khùng đó. Nhưng mà tới giờ người ta công nhận tất cả các nơi thì thời gian đều khác nhau hết. Người ta thí nghiệm một cái astronaut đó, một phi hành gia, là trên cái chiếc con tàu vũ trụ bay đó quý vị, với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng 300.000 km/giây. Vận tốc càng nhanh á thì thời gian càng chậm. Ở cõi ta bà mình ở đây nè, 7 ngày râu người ta mọc ra nhiêu đây, lên phi thuyền 7 ngày râu mọc ra có nhiêu đây. Có nghĩa là thời gian, cái vận tốc càng nhanh, thời gian nó càng chậm lại. Như vậy thì tất cả các nơi nó phụ thuộc vào vận tốc. Một là vận tốc quay, hai là vận tốc chuyển biến của nội tại. Ví dụ như máu nó chạy đâu nè cũng là vận tốc. rồi đó là trong bay ranh quanh rô tông cũng là vận tốc, và cái quãng đường vận tốc mình đi trái đất mình xây cũng là vận tốc. Nên những trong cái hệ nó có sự tương tác với nhau, nên nó sự chuyển động nhau. Ví dụ trong lòng của trái đất mình á, là nham thạch nó đã chạy vòng vòng trong với vận tốc bao nhiêu đó, có gì. Nên người ta nghiên cứu tới đó, nên tất cả các cái đó nó gom lại thành cái thời gian của nơi đó. Nên mỗi nơi sao kim, sao thủy, sao quả, sao mộc, sao thổ đều có cái thời gian hoàn toàn khác nhau. Nên mình lật lại trong kinh, mình thấy Đức Phật nói là thời gian giữa các cái cảnh giới khác nhau. Thời gian ngày đêm của trời Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm của thế gian. Thời gian cõi trời Đao Lợi ngày đêm bằng 100 năm thế gian. Thời gian cõi trời Dạ Ma ngày đêm là bằng 200 năm của thế gian. Trời là Tứ Đại Thiên Vương nè, trời Đao Lợi nè, trời Dạ Ma nè, trời Đâu Sức là bằng 400 năm. Trời Quá Lạc bằng 800 năm, trời Tha Quá Tự Tại Thiên của Ma Dương bằng 1600 năm của thế gian. Vậy một ngày đêm của cõi trời Ma Dương đang ngự đó thì bằng 1600 năm của cõi ta bà mình. Tính toán thời gian đó có gì. Như vậy thì tất cả những gì mà khoa học chứng minh ngày hôm nay thì ở trong Phật học đã có rồi. Nên ông Einstein ông đã phát biểu rằng Đạo Phật không cần bổ sung nhiều khoa học, tại vì bản thân của Đạo Phật đã bao phủ tất cả khoa học rồi. Những cái điều mà tôi tìm ra, những cái điều mà tôi lại được thế giới công nhận cho là hay, cho là giỏi, cho là tài, đạt giải Nobel năm 1921. Như những điều này trong kinh Phật đã nói mấy ngàn năm trước. Ông Einstein ông đã phát biểu vậy đó. Trong kinh Phật đã nói mấy ngàn năm trước rồi, chứ không phải mới đây đâu. Nên ông tìm ra được một thuyết gọi là thuyết tương đối, mà bây giờ ta áp dụng vào không gian vũ trụ đó quý vị, thuyết tương đối. Tất cả đều tồn tại một cách tương đối với nhau, không có gì là tuyệt đối cả. Cái này với cái kia thì nó tồn tại theo những cái hệ quy chiếu khác nhau. Nên khi mà ông viết một cái bài báo về thuyết tương đối, không ai hiểu ông viết cái gì hết trơn á. Nên một cái nhà báo đi đến hỏi ông Einstein, bây giờ ông có thể ví dụ cho tôi dễ hiểu nhất về thuyết tương đối của ông không? Cái giờ tôi đọc tôi không nghe tôi không hiểu chứ. Ông là như thế này nha. Bây giờ anh ngồi gần cái đống lửa một tiếng đồng hồ, anh tưởng chừng như ngồi cả ngày đúng không? Nhưng nếu anh ngồi gần một người đẹp như là hoa hậu, một ngày anh tính đâu một giờ hả? Anh có phải không? Bây giờ ví dụ nè, quý vị chú tâm vào cái bài giảng, trải qua 3 tiếng đồng hồ ta thấy mới có một chút à. Còn mình không chú tâm, mình muốn cho hết giờ không à, thì dầu cho một chút cũng kể như 3 tiếng vậy đó. Tương đối đó, quý vị thấy tương đối chưa? Cũng là người đó mà ngồi gần đống lửa tiếng đồng hồ tỉnh đầu ngày, cũng là người đó ngồi cái gần cái người gì mình thích á, gần cái gì mà mình thích á, thì một ngày tính đầu tiếng đồng hồ. Nên quý vị mà yêu thương ai á, ở gần người đó quý vị bao nhiêu mình thấy cũng ít chứ đúng không? Nhưng mình ghét ai á, mình gần người đó đó bao nhiêu mình thấy cũng nhiều chứ á, có phải không? Bây giờ ghét người đó, chắc ngồi gần ông chồng tiếng đồng hồ tính đâu là cả thế kỷ phải không? Mà vậy là biết rồi đó, là hai chồng cãi lộn không đó. Hai chồng cãi lộn mà về nhà không ai nói chuyện, ai mặt gầm gầm ở nhau tiếng đồng hồ cỡ như thế kỷ đó quý vị. Giác chưa thôi, hai chồng đi về ăn cơm trưa với nhau thôi, rồi nãy ai nấy đi làm mà giận nhau hai mặt hầm hầm quý vị. Về có nửa tiếng đồng hồ thôi chứ nhiêu mà kể như cả thế kỷ. Nhưng mà lúc thương yêu nhau quý vị, rồi ở với nhau đi chơi nhau 7 ngày quay qua lại hết trơn rồi. Sao quay lại hết trơn 7 ngày nhanh quá với anh đâu này, phải không? Đó là biết lúc đó mình thương rồi đó nha. Mà lúc mà ngồi gần nhau chút xíu á, mà là hồi đó sao mà trời thời gian lâu quá như này nọ là biết rồi, là cái trái tim là băng giá rồi. Nó tương đối đó, trong thế giới tương đối mà. Như vậy thì tương đối nghĩa là gì? Dạ có gì, tương đối có nghĩa là cái thế giới nó chịu tác động bởi các cái thế giới quan xung quanh. Cái này tác động với cái kia, cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái này diệt đi, cái kia diệt đi. Thế giới tương đối đó. Trong cái thế giới tương đối nó có thành, có trụ, có hoại, có không, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, là đối với con người. thế giới tương đối nó có còn có mất. Do đó trong thế giới tương đối không có đúng, không có sai, không cao không thấp, không sạch không nhơ. Mà thế giới tương đối nó đúng sai so với cái gì? Nó cao so với cái gì? Nó sạch so với cái gì? Nó nhơ so với cái gì? Thì cái mình so với cái gì đó thì ông Albert Einstein ổng phát biểu đó là hệ quy chiếu. Ví dụ như so với cái hệ quy chiếu này thì nó như thế nào, so với cái này nó như thế nào. Bây giờ ví dụ nha, đây cho mình dễ hiểu nè. Cái khăn nằm vị trí này, so với cái cây bông thì cái khăn nó gần hơn là cái nắp. Nhưng mà mình so với cái nắp này thì cái khăn nó lại xa. So với cái này á thì cái khăn nó gần, cũng là khăn. Nhưng so với cái này thì cái này cái khăn nó xa. Hồi nãy mình nói gần quá, bây giờ nói xa quá, cũng mình nói mãi khăn nó vẫn là khăn thôi à. Nó vẫn là vị trí đó đó. Nhưng mình so với cái này so với cái kia là nó khác à. Như vậy thì khi ta phát biểu vấn đề, ta so với cái gì? Ta phát biểu bắt đầu ta so với gì nha. Nếu có thương thì ta so với cái thương, nếu có ghét ta so với cái ghét để ta phát biểu. Nếu mình so với cái thương á, người đó mình phát biểu người đó tốt mà nha, trời lên mây xanh à. Thương người đó quá, bắt đầu phát biểu nè, là mình so với cái thương, mình đứng ở cái hệ vi quy chiếu là gì? Là người thương mà mình nói. Đúng chưa? Đứng ở quan điểm yêu thương mà nói. Như vậy thì á, mình đứng hạng cái hệ quy chiếu đối với người đó là cái gì? Là đứng về cái góc độ yêu thương mà nói. Nên thôi người này đẹp lắm, người này tốt lắm, người này đàng hoàng lắm, người này ngon. Nhưng mà đứng với cái góc độ ghét để mà nói, cái thứ này rồi ha, cái thứ kia rồi ha, bắt đầu nói tới à nghe, à, coi không được nha, à, là xấu xa, là độc ác nha, à, đứng ngay góc độ thương nói khác, góc độ ghét nói khác. Như vậy lúc ông chồng mà ông đi cua mình hồi năm 14 tuổi, đấy 16 chứ, 18 đi, 18, 18 đi. Bắt đầu đứng góc độ mà si mê, ông nói, ông đưa mình lên tới mây xanh. Em là ánh sáng, em là đường đi, em là cơm anh ăn, em là áo anh mặc, em là nước anh uống, em là máu trong tim, em là hơi trong phổi, em là lược là gương để chẳng đi, à, cho điểm trang sắc diện của muôn loài. Dần dần nha, nếu không có em thì bầu trời như không có nắng, không có em trái đất bỗng ngưng quay. Quý vị thấy chưa, thấy chưa, đứng góc độ yêu thương đó. Nhưng mà tới chừng ra tòa ly dị rồi bắt đầu mới nè, đứng cái góc độ gì, góc độ mà ghét rồi ra tòa ly dị đó quý vị. Bắt đầu nói tan nát hết trơn á quý vị. Gì đâu mà như cái quỷ sứ mà tính đâu mà nói mình đẹp rồi ha, bắt đầu ha, hãnh diện nha. À, tôi lầm dữ lắm, mà tôi lầm dữ lắm, mấy mươi năm tôi gán cắn răng tôi chịu đựng, à, mấy mươi năm ngày hôm nay tôi biết giải phóng rồi, ra đưa giấy này tôi ký liền ha, bắt đầu. À, có gì đó chưa, đứng ở góc độ gọi là góc độ yêu thương thì đưa người ta lên mây xanh. Đứng ở góc độ mà ghét rồi đó, hận rồi đó có gì, thì thấy người ta như cái sọt rác. Vì thấy chưa, cũng là người đói, người đau đó không khác. Đứng hai góc độ khác nhau, nhìn nhận hai vấn đề khác nhau. Nên chúng ta hiểu về tương đối để làm chi? Để biết được bản chất của cuộc đời đó. Khi người ta thương á, nó khác. Khi người ta ghét, nói khác. Khi người ta ái mộ, người ta nói khác. Khi người ta không ái mộ, người ta nói khác. Khi người ta có trình độ, người ta nói khác. Không có trình độ, người ta nói khác. Khi còn nhỏ ta nói khác, khi lớn ta nói khác, khi đứng trên cao ta nhìn ta nói khác, đứng dưới thấp ta nhìn khác. Nên mỗi khi ai nói về mình, ai đánh giá về mình, quý vị mình coi họ đứng ở góc độ nào để mà họ nói. Chứ mình không còn phản ứng theo cái mà họ đập vô mình, đập lại tức thời như là định lực 3 Newton. Định lực 3 Newton đó phát biểu rằng ta đánh vào vật một lực, vật đó sẽ đánh vào ta đúng một lực y như vậy để tạo sự cân bằng. Như vậy tạo sự cân bằng đó là gì? Là cái luật trong thế giới tương đối. Bây giờ mình ra khỏi luật của thế giới tương đối, ai đánh mình thì mình không đánh lại. Nếu mình đánh lại cái đó là cân bằng đó. Ai chửi mình chửi lại cái cân bằng. Phản ứng tự nhiên. Nhưng mà bây giờ người tu ai chửi mình không chửi lại, tức là mình đã bước ra lần lần cái thế giới tương đối đó. Còn ai chửi mình chửi lại, ai ghét mình ghét lại, ai thù mình thù lại, cái đó là ở trong thế giới tương đối nó vậy đó. Rồi là thế giới tương tác, đánh lực trả lại lực nè. Còn bây giờ người tu bắt đầu ta dừng lại, ai nói đi quan sát là thử nó ra làm sao, người đó đứng ở góc độ nào nói, người đó đứng hệ quy chiếu nào nói. Nên đó người ta không xét tới cái sự đúng sai câu nói nữa, mà ta đúng sai ở chỗ góc độ của người ta nói. Vì người ta nói mày ngu quá, như vậy thì người ta đứng ở góc độ nào ta nói? Đứng góc độ yêu thương nói hay đứng góc độ sân si mà nói? Nếu đứng góc độ sân si mà nói quý vị thì thôi đừng có giận người ta, tại người ta đang sân. Ta đứng góc độ sân si mà người ta nói, chứ không phải người ta đứng góc độ tỉnh táo người ta nói. Khi góc độ tỉnh táo người ta nói rồi, vậy ta nói trong yêu thương hay nói trong ghét ghen? Nó khác nhau. Không có bà vợ nào mà khen bồ nhí của ông chồng cả. Quý vị tin không? Ta đẹp như hoa hậu cũng chê đó. Kiếm cho bằng được cái xấu để mà chê. Tại sao ta đứng ở góc độ tình địch người ta nói? Thấy không? Đã gọi là tình địch, có khen tình địch không? Hay là chê thảm thương luôn? Đó, trời ơi, vừa lùng vừa lé rồi nó chê nha. Còn quý vị mà đứng ở góc độ yêu thương kết nghĩa chị em cái rồi nha, bắt đầu nói là trời ơi em chứ lé, em lé duyên nghe em rồi nha, lé còn duyên chống nữa. Tại thương nhau bắt đầu ta bốc lên, bởi vì nhầm khi che không được cái này rồi là ta đập cái kia vô khen cho bằng được à. Em lùng lùng vậy chứ em lùng dễ thương, đó mới kèm theo mấy cái đó vô. Quý vị thấy chưa, có người ta vậy đó. Nên mỗi khi mà ai chửi mình nó chẳng qua ta đứng góc độ nào ta nhìn thôi. Do đó cái nhìn ta rộng hoặc nhìn ta hẹp, cái nhìn ta ở trên hay nhìn ta ở dưới, cái hệ quy chiếu ta đứng ở chỗ nào, cơ sở lý luận ta đứng từ đâu. Do đó mình nhìn thấy được như vậy là mình có trí tuệ bắt đầu đó. Không giận, không hờn, sân si nữa. Nếu giận hờn sân si là thế giới tương đối, sự tương tác đó. Nếu mà mình tương tác vậy mình sẽ chịu thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, u bi khổ não. Vậy mình muốn cuối cùng u bi khổ não không? Nếu muốn cuối cùng u bi khổ não thì hãy tương tác đi. Là chửi mình chửi lại đi, là giận mình giận lại đi quý vị, không cần suy xét gì hết. Nên trí tuệ chen vào ông ta dừng lại tất cả. Dừng lại tất cả, bắt đầu ta chuyển sang tuyệt đối. Một phần bắt đầu là cái nhân của tuyệt đối. Còn mà khi mà người ta tiếp xúc với mình hay là cuộc sống đi với mình sân si mình trả đũa lại đó quý vị, thì người ta đang còn ở trong thế giới tương đối đó. Nên trong thế giới tương đối là nó tuân theo cái định lực gọi là định lực vô thường, bao giờ nó không thay đổi chứ. Nên ông nhà triết học Hy Lạp cổ đại đó là ông Heraclit, là ông thấy ông nói là thế giới này khởi nguyên bắt nguồn từ nước đó. Ông nói rằng không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Ông nói biểu vậy đó, không ai tắm hai lần trên cùng dòng sông. Đó là ông đang nói tới tương đối đó. Như vậy tới đời của ông Einstein thì ông đã nói rõ hơn, nhà vật lý học Einstein nói rõ hơn là tất cả đều tồn tại một cách tương đối. Vậy cái này với cái kia là phải so với cái gì đó. Còn không so với cái gì đó, nó không có gì thì chúng ta không thể xác định được nó. Bây giờ ví dụ nói mình đúng. Vậy mình đúng so với cái gì? Chứ còn nói mình đúng, tôi đúng vậy thôi. Tôi cãi tôi đúng, tôi làm thì tôi đúng thôi à. Như vậy không được. Anh nói vậy là không được. Anh phải so với cái gì cũng được. Trong thế giới tương đối anh phải có chỗ anh bám. Không có chỗ anh bám thì không bao giờ anh nói chuyện đó là đúng sai được. Do đó đúng sai trong thế giới tương đối là phải có chỗ bám. Mà chỗ bám đó là hệ quy chiếu đó. Nên so đẹp, đẹp với cái gì? Nói đẹp thì đẹp với ai? Cái người mà nó nói là đẹp, mà đẹp hơn ai? Đẹp hơn hoa hậu là đẹp lắm đó. Vậy lấy hoa hậu làm chuẩn. Hay đẹp hơn Thị Nở thì sao rồi? Nói trời ơi chị đẹp quá. Đẹp hơn Thị Nở. Bước một câu sau đó biết rồi. Thị Nở ở cái level 1 nè, mình đẹp hơn Thị Nở, mình cái level 1 cộng 0, ấy cộng 0.1. Hơn có chút xíu nè, mà hơn Thị Nở chút xíu thấy rồi, không có gì. Làm sao mà lên tới cái tầm của đẳng cấp, đúng không? Nên á, khi mình ở trong thế giới tương đối có gì, cái gì phải so với cái gì. Do đó mà đúng sai phải so với cái gì. Do đúng sai so với cái gì mà cái gì đó cũng tương đối luôn. Nên trong cái thế giới tương đối nó không đúng không sai, không cao không thấp, không sạch không dơ. Đức Phật nói kinh Bát Nhã mà bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm mà, thì có không chung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc đó, không sai không đúng luôn, không sạch không dơ luôn, không cao không thấp luôn, không đẹp không xấu luôn. Có gì nhầm khi chúng ta không hiểu Đức Phật đang nói trong cái thế giới tương đối mà ngài nhìn qua cái trí tuệ của ngài, ngài thấy được trong thế giới nhưng tương đối nói vậy đó, không đúng sai đâu. Anh làm gì sai rồi? Gì sai so với cái gì? So với cái này sai nhưng so với cái khác tôi chưa chắc sai. Nên ông Napoleon, ông có 1 mét năm mấy à, hoàng đế nước Pháp. Thì khi mà ông làm hoàng đế đó, ta hỏi ông, cái chiều cao của bệ hạ có ảnh hưởng gì cái sự nghiệp của bệ hạ hay không? Ông nói là quan điểm của từng người thôi. Người ta đo chiều cao, ta đo từ dưới đất ta đo lên, còn tôi đo chiều cao, tôi đo từ trên trời tôi đo xuống. Đó là hệ quy chiếu đó. Nếu mà dưới đất đo lên thì ổng thấp hơn mọi người, nhưng mà trên trời đo xuống thì sao? À, như vậy tại sao mình lại đo từ dưới đất đo lên? Tại sao mà không đo từ trên trời mình đo xuống? À, cái gì đó là cũng quan điểm thôi, quan điểm mỗi người thôi. Bộ dưới đất đo lên là đúng hả? Mình cho dưới đất đo lên là đúng, tại vì mọi người người ta nghĩ dưới đất đo lên là đúng. Nhưng mà ổng đổi lại quan điểm đó, tôi đo từ trên trời tôi đo xuống vậy đó. Rồi ai cao biết hả? Gì? Nên ông nói câu á là nó hàm ý nhiều nghĩa trong đó. Nhưng mà chả ai đo từ trên trời người ta đo xuống á, tại vì dưới trời cũng đâu có trời. Không gian mênh mông bao la, đâu có cái điểm tựa. Trái đất này có điểm tựa, nên từ cái điểm tựa đó người ta đo lên, tức là hệ quy chiếu của trái đất. Nhưng mà ông lấy hệ quy chiếu của cái hành tinh khác. Bây giờ ví dụ như ông lấy mặt trăng đi, lấy mặt trăng đo xuống, ông cao chắc rồi. Còn lấy đất đo lên, ông thấp chắc rồi. Như vậy cao thấp so với quan niệm, không thấp không cao tì à, quan niệm ai quan niệm nào? Tôi quan niệm vậy đó, nên người ta chửi ông. Ông cười là các người quan niệm của thế gian, của trái đất, tôi quan niệm của mặt trăng, của vũ trụ. À, do đó mà ý, cười thôi, ai chê lùng á mình cười thôi. So trái đất tôi lùng, nhưng so với trời cao thì tôi đâu có lùng đâu, phải không? Tôi cao hơn mọi người nên người ta đâu có giận hờn gì đâu, phải không quý vị? Chứ còn mình á, nghĩ người ta nói đúng tuyệt đối không quý vị? Ai nói gì mình cho tuyệt đối là chửi mình ngu. Mình tính đâu người ta nói đó đúng rồi đó, mình cho người ta tuyệt đối đó. Chứ thật ra nhầm khi người ta ngu, người ta không thấy mình khôn mà sao, phải không? Người ta nhìn nhận mình như vậy đó, vì cái gì ta nhìn nhận như vậy? Có thể người ta ghét mình quá, ta nói một câu vậy thôi chứ đâu phải như vậy. Dần dần như vậy thì mình lấy câu đối đó mình cho người ta là tuyệt đối, nên mình giận hờn sân si người ta, mình cho nó là đúng hoàn toàn. Đâu phải nói ngu mình mới ngu đâu, mà mình ngu từ khi cha mẹ mình sinh ra tới giờ mà. Chứ đâu phải ta nói ngu mình mới ngu, do đó không có giận. Gọi là ngu chuyện miên khói lửa, đâu phải chừng nào ta nói ngu mình mới ngu đâu. Bởi vì ai chê mình ngu á, xin lỗi, mời cảm ơn nha, nhắc lại thôi chứ. Tôi ngu hồi ba tôi sanh tới giờ, nên bây giờ anh nhắc lại giùm tôi cũng cảm ơn. Vậy thôi. À, nhưng mà trong thế giới tương đối này, quý vị luôn luôn lúc nào nó tuân theo thủ luật vô thường, có nghĩa là thay đổi. Bữa nay tôi ngu chừng ngày mai tôi khôn à. Ông bàn đạt đó quý vị, học một đoạn kinh không xong, ông trốn vậy. Đức Phật mới dạy cho ông một cái phương pháp thiền quán thôi. Chổi quét, đắc quả là hắn vòng có mấy tháng. Vì mấy tháng trước ổng là bàn đạt là người ngu, nhưng mà mấy tháng sau ổng lên trên pháp tòa, ổng giảng như là nước chảy qua trôi, ai cũng thấy sợ luôn. Đó, có diễn thông hết luôn, lục thông. Như vậy thì ngu khôn có thay đổi được mà. Nên trong thế giới tương đối là hoàn toàn thay đổi được. Nên chính cái vô thường mình sợ, nhưng thật ra chính cái vô thường, nếu mà mình biết vận dụng cái vô thường thì vô thường đó là tuyệt vời. Mình vô thường mình sợ. Bữa nay á, ngồi trên bàn, ngày mai em khi ngồi ở bàn thờ. Bữa nay á, nằm trên bộ trên cái giường niệm sa long, ngày mai coi chừng nằm trong hòm. Ta sợ vô thường là vì nó thay đổi vậy đó, có gì đó không, ta sợ đó. Nhưng mà tại sao mình không nắng nó theo kiểu khác? Bữa nay mình ngồi ở đây, ngày mai mình ngồi ở điếc bàn, sao mình không chỉnh theo kiểu đó mà mình cứ nghĩ chỉnh lên bàn thờ? Có gì ta phải chỉnh theo kiểu đó, lỡ chỉnh mà chỉnh vậy đó. Nếu bữa nay vô thường rồi phải không, ngồi ở đây ngày mai ngồi trên điếc bàn, hoặc là ngồi trên tây phương, hoặc ngồi cõi trời, phải chỉnh vậy đó. Bữa nay nằm trên đó niệm này nè, sao nghĩ là ngày mai nằm trong hòm, mà ông nghĩ là ngày mai á là nằm ở cảnh giới nào á cao hơn cảnh giới ta bà này, không có gì. Bạn hôm nay ngầm trên cái ngai vàng của vua trời trên đó, nghĩ vậy đó, xong không nghĩ mà cứ nghĩ nó có nhiều đó à. Nên trong cái thế giới tương đối này, quý vị, chúng ta thường hay nghĩ gặp khuôn theo người ta nghĩ, mình không có thoát ra được cái vòng bao bọc của những khái niệm. Khi người ta thoát khỏi vòng bao bọc của khái niệm, nó nghĩ như vậy đó. Bữa nay ngồi đây nè, đừng nghĩ ngồi bàn thờ, mà bữa nay ngồi đây, ngày mai ngồi niết bàn, ngày mai ngồi cõi tây phương cực lạc, ngồi hoa sen, chính phẩm đại sen á. Nghĩ vậy đó, như vậy thì mình làm như thế nào để bữa nay mình ngồi đây mà ngày mai mình ngồi Tây Phương thì Đức Phật A Di Đà, ngày giải rồi hãy niệm Phật, nhiếp tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng cho khởi bất kỳ tâm gì, bất kỳ tâm gì khởi lên chặt bụp 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 cho tiêu tâm đó, để được nhất tâm bất loạn thì chết đi sẽ được về ngồi chân đó đó, ngồi củ phẩm đại sen. Đó gọi là lộ trình. Đức Phật dạy kinh này có lộ trình, tại mình không đi. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy của Phật độ liền mà. Muốn cảnh ngồi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì hàng ngày chúng ta niệm Phật nhất tâm. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Mỗi khi buồn ai niệm cho văng cái buồn ra. Mỗi khi giận ai niệm cho văng cái buồn ra, cái giận ra. Mỗi khi ghét ai niệm cho tan cái ghét đó đi. Mỗi khi sân lên niệm cho tan tâm sân đó, tại vì chúng ta không có tác ý. Đó đó gọi là như lý tác ý mà niệm Phật đó. Mình biết mình hết trơn à, mình bản thân mình biết mình xuất hiện cái tâm gì. Bản thân mình biết mình cái điểm yếu mình nằm chỗ nào. Do đó mình niệm cho tan, à, cho chốc gốc luôn. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Nam mô Phật cho tâm được tĩnh lặng, tâm được bình lặng. Đó là lộ trình về được Tây Phương. Bữa nay ngồi đây, ngày mai ngồi Tây Phương Cực Lạc. À, ngồi trên củ phẩm đại sen chứ mắc gì phải ngồi bàn thờ. Nghĩ vậy thôi. Đâu còn giới xa giới cao hơn nữa. Nên cuộc sống này quý vị vô thường. Nếu ai mà vận dụng được vô thường là thay đổi. Vô thường có nghĩa là thay đổi. Vô thường là gì? Là nó không còn hoài mà luôn luôn lúc nào nó biến dịch thay đổi theo thời gian, gọi là vô thường. Như vậy thì cái người khôn á, ta hướng cái vô thường với cái tiến hóa chiều lên. Còn người không khôn á, ta chuyển hóa vô thường thành chiều thấp, từ ta bà đi xuống tới địa ngục với ở dưới á. Còn cái người khôn á, ta chuyển hóa vô thường nghĩa là thay đổi theo chiều lên, theo chiều sự tiến hóa. Vậy thì làm sao để mình thay đổi theo cái chiều tốt hơn, sự tiến hóa quý vị? Thì đó là sự tu tập đó. Bỏ ác làm lành. Dừng mọi cái khái niệm gieo nghiệp. Tách ra khỏi tâm giới, hướng tâm với Phật sẽ giác ngộ. Bắt đầu từ từ nó chuyển hóa, từ từ nó chuyển hóa cái tâm mình, bắt đầu từ từ nó chuyển hóa mà lên. Do đó mà trong cái thế giới tương đối này quý vị, nó có còn có mất à, nên phải chịu tác động của nhiều cái luật khác nhau, tác động của nhân duyên, tác động của nhân quả nghiệp báo, tác động của vô thường. Như vậy thì vô thường nó tác động vô mình ghê gớm lắm đó. Nó thay đổi liên tục. Nên vô thường đâu có gì đâu sợ. Không có vô thường mãi mãi mình là chúng sanh đó. Nhưng mà có vô thường thì mình có khả năng thành thánh thành Phật. Thay đổi mà. Nhưng mà ngược lại, không có vô thường thì mãi mãi mình là con người. Nhưng có vô thường có đi khi mà mình là con khác à. Ham ăn ham uống, nhằm khi thành ra cái con kêu ọc ọc à. Ham tiền, ham bạc, ham nhà, ham cửa, mê sắc son rỗi rửa bên ngoài coi chừng á, thành ra con sủa quấu quấu à. Đó vô thường đó, nó thay đổi, nhưng thay đổi theo chiều gì? Theo chiều thối quá. Còn này theo chiều tiến hóa. Nên á, mình làm sao biết được chiều nào là chiều tiến hóa, chiều nào là chiều thối quá có gì? Bản thân mình không biết được, Phật dạy ở trong kinh á, học Phật pháp. Phật dạy cảnh giới tiến hóa là cái cảnh giới của cái tâm thức mình có trí tuệ. Có trí tuệ thì không bị vô minh che lấp nữa. Mà người có trí tuệ là gì? Có trí tuệ là cái trí mà nhận thức ra chân lý của vũ trụ, sự vận hành của vũ trụ, không ràng buộc bởi kiết sử và truyền cái. Kiết sử là gì? Là lệ thuộc, bị quấn cột. Truyền cái là che, là mờ. Nên trí tuệ cắt đứt đi cái kiết sử và đâm thủng truyền cái luôn thì đó mới gọi là trí tuệ đó. Nên cái biết mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cái gì cả, đó gọi là trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ phát sanh khi nào? Khi tâm mình định, khi tâm mình thiền. Không có thiền, không có định, chỉ có nhân quả phát sanh thôi thì chậm lắm. Ví dụ chúng ta lại Phật thì chúng ta được trí tuệ vào ngày mai. Chúng ta ấn tống kinh điển thì được trí tuệ vào ngày mai. Chúng ta là làm lành làm phước cúng dường bố thí thì mình nguyện cho mình được trí tuệ vào ngày mai thì sẽ được, nhưng mà thời gian lâu lắm. Thiền định là trực tiếp để có trí tuệ. Thiền là tính chất lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm chỗ. Nếu mình niệm Phật nhằm khi mình có trí tuệ nữa. Nếu niệm Phật giữ được tâm thiền, niệm Phật giữ được tâm định, hoặc là tham thiền nhập định, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Đâu mình về nhà mình giữ tâm lặng, giữ tâm lặng là trở về với tuyệt đối đó. Tương đối nghĩa là một cái thế giới nó chịu bởi lực vô thường, nên nó thay đổi sàn sẹt, đỡ liên tục vui buồn hờn giận ghét ghen là tương đối đó nha. Nên tâm mình đó không có gì, mình kiểm soát lấy tâm mình, ý thức tỉnh giác kiểm soát lấy tâm mình lặng như mặt nước chiều thu mà không gợn sóng có chút gió nào. Ta tu không có gì, nên bắt đầu tu bắt đầu ta chậm lại, còn mình không tu là nhanh. Nên mình thấy ai càng nhanh thì người đó ít tu đó, còn người nào càng chậm người đó mới tu. Ở đây chúng ta nên nói khác, đừng có nói là người làm chậm rù người đó tu, không phải. Ta đang nói là cái nhịp sống, cái nhịp tâm thức, nhịp sống lời nói càng chậm lại chừng nào có gì thì người ta là giữ tâm thiền chừng đó. Nhịp sống, nhịp tâm thức. Chứ chúng ta không nói tới là cái lao động, trời ơi nhầm người lao động rề làm biến, cái đó nói là thiền, không phải. Ở đây chúng ta đang nói tới cái nhịp sống, nhịp tâm thức. Nhịp tâm thức là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, cái gì là nhịp cái tâm thức nó luôn luôn lúc nào nó cũng biến chuyển trong cái nội hàm nội tại của tâm thức của mình, thì cái đó là nó đang bị chịu tác động của cái tương đối đó, nó là nhịp tâm thức. Nên khi người ta tu người ta chậm lại. Quý vị thấy người ta tu người ta nói năng từ tốn không? Khoan đã, từ từ, đó quý vị, người ta chậm lại. Nhưng mà cái đó là tự tâm nó thoát ra, chứ mình không phải giả trang hiền tướng à. Trong kinh Phật nói vậy, cái tự nhiên về nhà mình giả nghe ai lợi, cái mình ngồi bất động à. Đi đâu vậy? Phật tử ăn cơm chưa? Trời, lúc ta vừa về cái đầu xả ra là hát karaoke à, đường vào tim em ôi băng giá trời mùa đông, mấy dẫn bài đi về vậy. Thôi rồi vậy. Mà có những người vậy đó, trong kinh nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng, chứ không phải là sống chậm lại. Cái thực chất ở trong, cái chất ở trong, cái lõi bên trong ta sống chậm lại, chứ không có nghĩa là mình giả để cho người ta biết mình sống chậm chậm lại, để ta nói mình về với tuyệt đối, mình sắp làm thánh. Đó, những người quý vị gặp người ta cái đứng lại liền, trời hồi nãy nhảy múa lăng xăng cho gặp người ta cái nghiêm định á, thiền á. Cho người ta vừa đi về cái đầu á là trở về á, hiện nguyên hình. Thôi vậy là không phải, mà cái bản chất của người ta vậy, người ta tu riết ra cái chất nó vậy đó, tu riết rồi nó hình thành lên đó đó, giống hệt như á da mày vàng càng luyện nó càng trong vậy đó. À, chứ không phải là sơn lớp keo lên cho nó trong. Thiệt nó vậy đó. Rồi, cái đó mới là cái thiệt. Nên nhầm người á, nghe cái bài pháp mình hiểu ra, mình tính mình là như vậy là chưa phải đâu. Đó là giải ngộ, không phải là giác ngộ. Giác ngộ tu một thời gian mình hiểu ra đúng như vậy đó. Bởi vì mà chính mình nhận thức ra, cảm nhận cái thế giới quan xung quanh y như vậy là cái đó mới là cái sự chứng đắc của mình. Còn mình ta nói cho mình hiểu thì đó chẳng qua là giải ngộ thôi, chứ không phải là giác ngộ. Nên trong thế giới tương đối quý vị, có thể người ta nói xấu, người ta nói nó tốt, đừng màng. Nếu người ta màng là người ta tương đối đó. Nên mình trở về thế giới tuyệt đối là thế giới của Niết Bàn, thế giới gần tuyệt đối, thế giới của Tây Phương, thế giới cõi trời. Muốn trở về thế giới gần tuyệt đối cõi trời thì phải làm lành làm thiện, tâm thiền tâm định. Muốn về cảnh giới Tây Phương cực lạc á, thì phải nhất tâm bất loạn và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Muốn về cái cảnh giới của Niết Bàn á quý vị, là ít nhất thấp nhất cũng phải vượt qua năm hạ phần kiết sử, thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân. Năm ở đó diệt hết, không còn miếng nào hết trơn á mới trở về Niết Bàn được. Cái gì đó là tâm mình á, thân kiến là chấp vào thân, nghi là tâm của mình á không có hiểu biết, nên nó sanh ra cái nghi không đủ lòng tin. Giới cấm thủ là những quy điều quy định, cái thế giới quan đặt sẵn cho mình là mình tự áp dụng lấy mình vậy nè, mà không biết nó là như thế nào, như thế nào. Tham là ngã sở, tức là cái của mình muốn cho nhiều về mà bất chấp. Sân là ta đụng chạm tới mình, nghịch ý nghịch lòng rồi mình nổi lên một cái cục đó, gọi là cục sân. Thì năm cái đó mà mình tu chuyển quá hết á thì đạt đến cảnh giới của Niết Bàn, gọi là Niết Bàn của Thanh Văn. Nên người ta tu, người ta nhắm năm cái đó từ từ người ta tu mà. Thân kiến là kiến chấp vào thân. Kiến chấp vào thân là gì? Là mình cho cái thân mình là còn hoài, cho thân mình là đẹp, cho thân mình là bền, cho thân mình là chắc, nên tính ngày mai, ngày mốt, tính ngày bữa kia gì. Ôi ơi, coi chừng ngày mai biết đâu nó rã, giờ nào nó rã, nó có gì. Nếu ai hiểu được bản chất của cái thân mình á, là do đất, nước, gió, lửa hợp thành. Bản chất của thân mình là tinh cha quyết mẹ thôi. Có ăn vào thì nó nuôi nó lớn, không ăn vào nó ốm nhách, ốm nhôm. Rồi ăn vào mà ăn tầm bậy bạ như là chất độc rồi đó, vô trong nó ngấm ngầm, uống vào các chất độc ngấm ngầm, nó bệnh hoạn. Nên thân mình là giả tạm phù du à. Mà mình hiểu thật sự vậy, quý vị, giả tạm phù du. Nên nó có già, nó có bệnh gì đi nữa, quý vị, chúng ta cũng bình tĩnh. Vậy đó, người ta vượt qua phần của thân kiến đó. Nghi tức là không đủ đức tin đó. Còn bây giờ á, mình đủ đức tin Phật, đủ đức tin mình, mình có khả năng tu thành Phật. Và theo đó mình tu tập và tin tuyệt đối vào Đức Phật. Đã vượt qua lần lần vượt qua nghi. Giới cấm thủ là những điều quy định, quy điều gì trước đây đó, ta thực hiện theo điều đó mà không cần phải suy nghĩ gì chăng. Tức là giới cấm thủ tức là giữ chặt những cái gì quy định quy điều trước đây. Tự nhiên Tết na mà Tết na mùng 3 cái làm gà cúng mùng 3. Không làm được. Năm nào phải làm gà cúng mùng 3 chứ, ở quê thành á. Mùng 3 làm gà cúng mùng 3. Rồi đầu là bẻ cánh con gà chọt ra ngoài trước hai cái họng nè, cái chỗ đây nè chọt ra ngoài trước. Rồi chặt hai chân con gà đem đi coi. Cái chân gà mà túm sao á, quẹo sao đó, chỉ sao đó là năm đó giàu sang hay làm ăn khá giả nè. Dần dần mà giết chết con gà của người ta. Cái đó là giới cấm thủ đó, những quy điều gì mà trước đây người ta đặt để cho mình cứ làm á. Tại sao lại là làm gà cũng mùng 3? Dầu cho trước đây làm nữa, có gì mình theo Phật rồi không? Đổi lại cúng nồi chè. Ở dưới quê có cô đó cũng có tu, có gì cổ bỏ giới cấm thủ bằng cách đó. Cổ không làm gà cúng mùng 3 nữa, mà cổ lấy cái bọt quá, cổ nắng lại, cổ lấy cổ sơn đỏ rồi vô giống hoạch gà luôn, đem cổ cúng mùng 3. Bữa đó quý thầy đi lại thấy cô cúng, hỏi con gì à, ăn chay mà cúng gà. Nó gà đâu gà, con gà chay đó thầy ơi. Lên này nè, này nè, nè gạt thần thánh nha. Nà, cúng người ta hình con gà, người ta ăn vô toàn là bột, không coi chừng bị phạt. Nó chẳng thà không cúng, chẳng thà giấy nguyện đi. Lại con tu rồi con không cúng, cúng nồi chè. Quý vị đừng nói con cúng con gà mà ăn bên trong xám xịt à, phải không? Giờ nó thôi, không cúng thôi quý vị. Người ta gọi là nhất nhân thế nhị hình. Đó, câu con ta vậy đó. Mấy cái đó gọi là nhất nhân thế nhị hình. Đó, không biết là thay thế gì đó. Nên trong thế giới tương đối này không có gì, nó chịu tác động bởi cái luật của vô thường, tác động với nhân quả. Mình làm cái gì, nguyên nhân nó sẽ có nghiệp quả tác động mình. Trong thế giới vô thường này nó phải bị luân hồi. Có nghĩa là do nó vô thường nên nó phải qua kiếp này qua kiếp khác, nó xây dần nó mới vô thường. Là luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi biến dịch chứ. Trong cái thế giới tương đối này nó chịu luật nhân quả rồi, còn nghiệp báo. Nghiệp báo là gì? Mình tạo ra cái đó trở thành sức mạnh, nó nắm nó lôi của mình đi. Nên mình phải chịu sanh lão bệnh tử. Thế giới quan xung quanh phải chịu u mà thành trụ hoại không. Nhưng cuối cùng tất cả các loài chúng sanh hữu tình đó, quý vị, bị u bi khổ não. U là sầu, bi cũng là thảm, khổ não, buồn. Nên cuối cùng con người ta vậy đó quý vị, u bi khổ não. Đức Phật dạy còn thế giới nữa gọi thế giới cực lạc. Đức Phật dạy còn thế giới nữa gọi là Niết Bàn, Nibbana. Tây phương cực lạc, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, ai được về đó là nhập cửu phẩm đài sen tu để thành Phật. Nơi đó không già, không bệnh, không chết. Nơi đó phàm thánh đồng cư độ, nhưng phải Niết Bàn. Nơi Niết Bàn là nơi tịch tịnh. Quý vị biết Niết Bàn là cảnh giới nào? Chúng ta đọc kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta biết. Nơi đó là cảnh giới tịch tịnh vắng lặng, không già, không bệnh, không chết, vô hình, vô tướng, tâm hoàn toàn, có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, cảnh giới của Niết Bàn. Và tất cả chúng sanh tu tập đều có thể đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Do đó chúng ta quý vị hiểu được trong thế giới tương đối này rồi, nên mình đừng có buồn, vui, hờn, giận gì với nó chứ. Mình làm cho tâm mình được tĩnh lặng chừng nào trở về tuyệt đối chừng đấy. Nó ra khỏi tất cả các quy luật của vô thường, tất cả những cái quy luật nhân quả nghiệp báo nó ra hết, nếu tâm mình định lại và không phụ thuộc vào không gian và thời gian luôn. Tại tâm mình bất động là thời gian bằng không, còn không gian này là quan niệm thôi. Chứ thật ra quý vị làm thì có cái không gian. Mình nói đây là không gian phải không? Là tại vì chúng ta có cái thân mình nên mình thấy đây là hư không. Chứ nếu chúng ta không có thân này thì đây cũng chẳng phải là hư không. Nó đối lập, nó có, nó phải có hay không. Mình có cái có mình mới biết nó có cái không. Không có lấy gì biết có cái không. Nên nó bất cấu phải bất tịnh, bất tăng phải bất giảm. Nó là quy luật giữa các mặt đối lập. Ví dụ như ở đây cao thì phải có cái thấp, không có thấp sao biết cái này cao. Vì không có cái vật chất này làm sao biết cái không gian này, mà biết cái không gian mênh mông. Không gian mênh mông á, tại vì vật chất nó có, nó không có mênh mông nên mình nói không gian mênh mông. Vật chất nó nhỏ hẹp nên nói không gian mênh mông. Chứ nếu mà không có cái vật chất thì không gian với không gian nó là không gian, nên không có cái gì để so sánh hết. Nên nó cũng không phải mênh mông và nó không phải là không mênh mông. Mà tất cả các cái vật chất này đều trở về với hư vô, quý vị tin không? Trở về với chân không. Như vậy thì bản chất của tất cả nó về là tánh, nó là tánh không. Như vậy tánh không thì lấy cái gì so với tánh không? Nó không có cái gì so với tánh không hết, đúng không quý vị? Nên tánh không nó mãi mãi là tánh không, nó không lớn không nhỏ. Nên hột bụi với vũ trụ cũng như nhau. Đó là đứng ở góc độ tuyệt đối, về góc độ tương đối mình xét đó. Để chi? Để mình nhìn ra thế giới mà mình hiểu được cái bản chất của thế giới là bản chất tánh không của vạn pháp. Còn người ta cuối cùng rồi cũng trở về với các bụi trời tánh không vạn pháp. Và tất cả các vật chất này đều bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của vô thường. Hàng ngày thiêu đốt. Tới một độ nào đó nó sẽ tan tành hết, không còn một gì hết. Trở về hư không tiếp. Xác thân con người mình cũng vậy, trở về hư không kế tiếp. Và nghiệp của chúng sanh đủ duyên, nghiệp chúng sanh đủ tất cả hợp duyên thì nó sẽ sanh ra tất cả các pháp. Nên các pháp sanh ra là từ trong hư không mà sanh ra, và tất cả đều trở về với hư không. Nên Đức Phật dạy không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nên cái có mình ngày hôm nay thực ra nó cũng là cái tánh không đó. Và cái không á thì nó đủ duyên nó sẽ sanh ra cái có. Nên có với không nó không có ranh giới. Nhưng mà tại sao chúng ta có ranh giới? Tại vì chúng ta ở trong thế giới tương đối, chúng ta thấy có cái ranh giới của có không. Nên có mình mới chịu, không mình không chịu đâu. Có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có vợ, có chồng, có con, có cái, có vàng, có bạc, thùng 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 ben ò e ó e, có không? Có không? Có còn gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh. Tắc ơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Đó, thùng thùng các than ơi, một ngọn lửa hồng, than ơi ngọn lửa đau lòng người ơi đó. Đâu quý vị đốt lên cái cháy xèo 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 hồi đi ra. Một nắm cho tàn, vàng còn không? Vàng là của cái gì? Là của cái thân đó đó. Cái nhà của ai? Là của cái thân đó đó. Vợ của ai? Là của cái thân đó đó. Con ai? Của cái thân đó đó. Xe của ai? Là của cái thân đó đó. Mà cái thân này nó còn đâu? Vậy thì cái kia nó còn đâu? Vậy mà ta nói còn đâu có gì. Cho nên á, cái tâm người ta nghĩ là còn, nên ta sở hữu nó, trở thành cô hồn đó. Tội chưa? Tội chưa? Nếu mình thấy, mình biết được khi còn sống, mình thấy đó nó không còn gì. Cái gì cũng chẳng qua là cái phương tiện của cái thân mình thôi. Xe để vận chuyển thân mình đi, nhà để che thôi, đồ để trang sức thôi, tiền bạc để xài nuôi lớn thân này. Thân này hết, hết, o, xong. Đó, cái đó mới là cái trở về với tuyệt đối đó. À, quý vị còn chết rồi mà thấy còn có, trở thành cô hồn. Sân si giận hờn oan ức. À, quý vị oan quá thầy ơi, oan quá thầy ơi, mất hết rồi thầy ơi, mất hết rồi thầy ơi. Hỏi mất cái gì? Nhà con người ta lấy, tôi sang tên. Mình có thân mình ở nhà không có cho người ta sang đi, chứ mắc cái gì đâu. Vậy trước khi mình có cái nhà đó thì mình đâu có cái nhà. Vậy lúc cái nhà đó trước khi mà mình không có là cái đó của người ta, chứ không phải của mình. Khi mà mình có tiền mua lấy mới là của mình. Và khi chết đi người ta lấy trở thành của người ta. Và tiền bạc ở đâu ra? Tiền bạc á mình cũng từ trong tay người ta chuyển qua tay của mình. Vậy thôi, hiểu vậy thôi. Vậy thì tất cả những cái gì nó đều phục vụ cho cái thân này hết á. Rồi thân này mà mất đi đó quý vị, thì tất cả nó phục vụ cho thân của người khác. Quy luật đấy. Nếu mà nắm được quy luật tương đối vậy đó quý vị, nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm. Có những người quý vị để lại đóng tiền mà nói con làm tầm bậy, tức sân si giận chém đỏ địa ngục. Thôi bây giờ không phải tiền của mình nữa, vừa tắt hơi cái qua tiền của nó rồi đó. Nó muốn làm gì làm đó. Nếu có gì chút nó làm theo, làm gì chút làm theo thôi. Bây giờ chết gì chút á, kêu đem vô chùa để cốt trọng á. Vậy mà dám gãi xong đâu quý vị. Đố quý vị tại sao nó cãi lại di chúc? Là tại vì đem vô chùa nó thích chê mắt. Hàng năm mắt cúng, còn gãi xong đâu cần cúng mắt rẻ đâu, gãi xẹo cái tính hết đây. Di chúc bà già rõ ràng luôn quý vị, mà dám đem đi gãi. Phải chi đó, mình thờ mấy chục năm đem gãi mà không nói. Mà phải chi á, bà già nói là thôi chết đem đi gãi không nói, bà muốn đem vô chùa đó đó. Nhưng mà ngặt cái chùa đó, cái học đó nó nhiều quá. Học mấy chục triệu, quá trăm triệu đó. Học đó đó. Rồi cuối cùng bàn bạc nhau rải xong. Nó không được. Ta đánh đánh, ta muốn vô chùa đó rồi. Mà không có gì. Mà nó giải giải xong. Là trời ơi, giải xong cho thảnh thơi thầy ơi. Mới mốt chết đi người ta giải cho thảnh thơi. Thảnh thơi là gì? Là khi mình không còn chấp vào thân. Người ta còn chấp vào thân, người ta còn chấp vào hữu cốt. Mình giải thì ta sân si. Trừ trường hợp đó quý vị, người ta tâm nguyện như vậy là ta không chấp nữa đó. Ta tâm nguyện thôi, má chết rồi sao, khi trả về cát bụi xuống sông đi con. Vậy được đó là tâm ta đã chuẩn bị tinh thần rồi. Còn người này ta muốn ngồi đó mà đem để xong, mình nghịch ý nghịch lòng ta nổi sân lên chừng ta đọa nữa đó. Nên không có nào tốt nào xấu, nhưng xấu tốt đó là do cái từng hoàn cảnh một. Bởi vì có nhiều người nói là má con chết con giải cho xong tốt hơn hay là con để thờ tốt hơn. Không xấu không tốt, quan trọng là cái tâm của bà già bà muốn cái gì. Nếu bà muốn tu rải xong tốt nhất. Còn nếu bà chấp thủ vào thân thì để đó cho bà thấy, hàng ngày thấy thân bà còn đó. Không có gì. Còn nó nhẹ nhàng từ từ tu, tu từ từ. Ta chưa phải là Bồ Tát mà hành động đạo Bồ Tát sao ta làm nổi. Ta là Bồ Tát thôi, đổ đâu đổ. Còn ta giờ đang Bồ Tát, mình đổ kiểu đó là ta tạc mình à. Cái đó thật đó quý vị. Nên không phải đổ xong là tốt, mà không phải để chùa là tốt. Ta không chịu vô chùa, ta đổi nhà đó, mà đem vô chùa ép người ta, ta bực. Dạ quý vị thấy chưa? Nên cái gì cũng vậy chân, nếu ta muốn theo ý mình phải nguyện, phải giái đâu đó đàng hoàng hả làm, chứ đừng có làm ngang. Nên hỏi cái nào tốt, nào xấu, không có tốt, không có xấu đâu quý vị. Trong thế giới tương đối, không tốt, không xấu tùy à. Ví dụ người này gãi xong tốt tuyệt vời, người kia gãi xong xấu. Tại sao ta đâu muốn gãi đâu, đem đi gãi ta sân. Còn người kia ta muốn gãi, gãi thỏa tâm nguyện ta, có gì ta niệm Phật giảng sanh với cái sẹt cái tới Tây Phương. Tại tâm nguyện của người ta, ta bỏ hết, ta buông hết. Còn người kia có buông đâu mà mình gãi. Có gì hiểu chỗ này không? À, cúng với tiền vàng bạc cũng vậy nữa, hỏi cúng tốt không, cúng tốt tùy à. Ví dụ như ba mẹ tu hành khỏi cúng, tại ta đã biết giấy tờ đó giả. Tiền trên thế gian ta không ham nữa, không lẽ ta ham tiền giấy. Nên nó khỏi cúng. Còn cái người mà cái gì cũng ham chứ không cúng, cái người ta nói là con cháu bỏ bê, không lo không liếc. Mình phải nói sao cho ta hiểu, từ 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 buông nên tốt nhất, không lạ gì là tốt nhất hết á. Tùy vào đối tượng nào, ấn cái gì. Nên đi qua bên Pháp, cúng cô hồn. Vừa cúng buổi chiều xong tối á, là sư bà nằm bao thấy hai cha con ông Pháp vô. Rồi tôi đói quá tôi đó, sư bà là chiều tôi cúng đầy đủ phủ phê chứ ông nói đói gì. Trời là ông, bà cúng, bà người Việt Nam mà cúng đồ Việt Nam không, mà tôi ăn thích ăn hamburger. À, tôi thích là ăn mà bánh pizza, pizza Ý, có cúng đâu, toàn cúng là cốc ổi không sao tôi biết ăn. Nên hai cha con tôi có ăn được đâu. À, muốn cái bánh hamburger với cái mà pizza Ý. À, mà bây giờ là cúng toàn cốc ổi cháo trắng không sao tôi ăn. Bởi vì quý vị thấy không, phủ phê phải có ăn được đâu. Ta không thích đấy ăn, bây giờ mình không thích ăn canh chua nè, ta đem canh chua mình ra mình ăn không. Nên nào quý vị, cái gì cũng có lý của nó, tốt hoặc là xấu tùy à, tùy hà, chứ không thể nói là cúng phủ phê mà không có cái đồ gì người ta chuộng hết trơn á quý vị. Và cả rụng răng cúng toàn cốc không sao ăn, với mía không sao xước. Cô hồn có già chứ không lẽ cô hồn trẻ không. Ở cô hồn già mà cúng toàn là cốc với mía không, đem ra xước là gãy răng ta hả. Rồi nhìn lúc đó phải công chúng cháo hấp chứ phải không. Nói chung á là nói vậy để mình hiểu cái lý thôi, chứ không phải nói thiệt vậy. Để mình hiểu cái lý, cái gì cũng vậy, nó xấu tốt là tùy duyên thôi à. Tùy vào hoàn cảnh, tùy duyên. Cái quan trọng nhất là mình hiểu ra, mình buông bỏ, mình tu tập, thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề, là quan trọng. Nên á, cái thế giới tương đối á thì nó còn nằm trong luân hồi sanh tử, rồi á là ưu bi khổ não. Còn về với tuyệt đối quý vị là về với niết bàn á, là không còn sanh diệt, không còn sanh tử nữa, nhẹ nhàng thanh thản. Nên ta dừng lại ở trong ý niệm trong từng sát na. Nên tất cả các cái không tốt không xấu, có thể xấu người này mà tốt với người kia. Do đó quý vị đừng có giận, đừng hờn sân si với ai hết á. Mình cho là xấu coi chưa chắc xấu đâu, xấu đối với mình thôi, với người khác chưa chắc xấu. Mình cho đó là đẹp thì người khác chưa chắc phải là đẹp. Mình cho là quý, người khác chưa cho là quý. Nên mình thương cái nào cũng tốt, mà mình ghét cái nào cũng xấu. Nên cái mình ghét coi chừng cái người ta thương. Bữa đó có cô Phật tử bị chồng bỏ, đi xuống chùa, thầy tức dễ sợ đâu. Con mà thấy ra cái ta lộm dài dài, nhưng mà ông chồng con ông bỏ. Ông thấy như là thấy trái banh vậy đó. Mà thì nó thiệt đó là con mà sức ổng ra, con thấy ra một cái một lộm dài dài. Tức là ai lộm, tức là người quý mình người ta lộm. Còn bây giờ ông chồng mình đâu có quý mình nữa đâu, tại ông coi mình như rác, ông thấy như trái banh vậy đó. Ông thấy chưa, là ông đâu còn quý mình nữa đâu. Nhưng mà khi mà mình thấy ra người khác quý thì người ta lộm. Rồi cổ la trời, con bỏ ra người ta phải lộn dài dài không à, bởi vậy. Nhưng mà ông chồng không có lộn. Nhưng cái người nha, cổ muốn lộn mà người ta không lộn, cái người mà cổ không muốn lộn mà người ta chạy theo người ta lộn, cái đó mới ngặt, là ngặt cái chỗ đó, đau khổ cái chỗ đó đó. Cái người mình muốn ta lộn mà người ta không chịu lộn, ta ngó ngang. Còn cái người mà mình không muốn ta lộn thì ta chạy theo người ta lộn đó, cái đó mới là cái khổ của cuộc đời đó. À, cầu bắt đắc khổ đó, lọt vô cái khổ đó rồi còn cái gì nữa. Nên ở đời không có gì mà thỏa mãn ý mình nổi chứ. Mình muốn ai người kia lộm mình kìa, mà người kia lại không lộm, mà mình ghét người này gần chết, người này cứ chạy theo muốn lộm hả. Nếu lộm thì quán tấn hội khổ rồi, đúng không? Tại mình ghét ta, người ta lộm về là quán tấn hội khổ. Còn giờ mình thương người ta đẩy mình ra ngoài là ái biệt ly khổ. Thấy chưa? Nên con người ta là gì đó, một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Cái đó là chuyện ba người ha. Trời ơi, có ba người mà làm nên câu chuyện đó quý vị, phải bốn người luôn banh luôn. Nên thôi một người cho nó chắc ăn, một người á ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Là người đó. Hôm ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay, cũng chúc cho quý vị trở về với cái thế giới mà tuyệt đối. Trong thế giới tương đối này chúng ta hiểu biết nó mà không vui buồn hờn giận ghét ghen với nó nữa, và ôm cái pháp mà mình thọ. Ví dụ thọ pháp niệm Phật, ôm pháp niệm Phật mình tu, thọ thiền thì ôm thiền mình tu, cho đến ngày mình trở về với các buổi.